Như vậy thì trong kinh Đức Phật đã nói rõ sáu căn là gốc luân hồi sanh tử, là kinh Lăng Nghiêm, kinh Viên Giác. Nhưng mà có một bộ kinh nào cũng chỉ sáu căn là gốc luân hồi sanh tử nữa không? Đó, bây giờ bắt đầu qua thiền. Quý vị nhớ hội Ngũ Tổ ở Quỳnh Mai, Ngài dạy chư tăng tu thiền, mà cũng khuyên Phật tử tại gia nên tụng kinh Kim Cang. Khi đó thì có nhiều người họ cũng hay bàn tán, nói tại sao mà Hòa Thượng lại dạy tụng kinh. Nhưng mà Ngài lại đi tâm đắc ở kinh Kim Cang. Vì vậy mà khi Lục Tổ tới được nhận vô thất thì Ngài đem kinh Kim Cang này giảng. Ngài giảng tới cái câu ông Tu Bồ Đề hỏi Phật, hỏi người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác làm thế nào hàng phục được nó, được tâm mình, làm thế nào an trụ được cái tâm mình hay là tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm thế nào hàng phục được tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nó hàng phục thì nó hơi lạ, làm thế nào an trụ được cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì trong kinh Kim Cang Phật dạy rằng nguyên chữ Hán là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Phật dạy rằng không nên sanh cái tâm dính mắc với sắc, với thanh, với hương, với vị, với xúc, với pháp, nên không có chỗ vướng mắc. Đó là cái chỗ an trụ của tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái tâm Phật. Nghe tới đó cái nghe Lục Tổ ngộ liền, mà Ngài la lên, đâu ngờ tánh mình lâu nay thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn không sinh diệt, vân vân, năm cái tiếng không ngờ. Thì lúc đó Ngũ Tổ liền dừng và chấp nhận truyền y bác. Thì quý vị thấy nhân nơi biết rõ người muốn phát tâm cầu thành Phật thì đừng để cho vướng mắc với sáu trần. Không vướng mắc sáu trần thì đó là cái tâm Phật. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là tâm Phật. Như vậy thì nghe tới đó Lục Tổ liền thấy ở mình có sẵn cái tâm đó rồi, cho nên nói đâu ngờ tánh mình lâu nay thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, đâu ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp, vân vân. Thì Tổ biết rằng đã thấy được lẽ thật đó nên mới trao y bát. Thì như vậy ở kinh Phật dạy đến các vị Tổ dạy thiền có khác không? Cái căn bản nó không có khác được, cái gốc từ chỗ đó. Như vậy thì người tu thiền là thực hiện được những cái gì Phật dạy ở trong kinh, chứ không phải mà bỗng dưng đặt ra một cái lối tu riêng mà thế gian thì họ không biết. Họ thấy tu thường thì phải tụng kinh, mình ở đây ít tụng kinh quá, mà tụng có vài kinh ngắn sủng và vài bát nhã thôi, còn mấy kinh Kim Cang và kinh Phổ Môn gì gì đó mình không có tụng. Như vậy thì kinh là cốt chỉ cái lẽ thực cho mình thấy, mà mình nhận chân lẽ thực rồi, mình theo đó, mình ứng dụng, mình tu. Như vậy thì kinh Kim Cang Phật đã chỉ rõ muốn người phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác là cầu thành Phật ấy, thì phải đối với sáu căn đừng cho vướng mắc. Sáu căn không vướng mắc đó là đi tới cái Phật tánh vô thượng cho đẳng chánh giác, chứ không gì lạ hết. Cho nên lục tổ nghe tới đó thấu suốt. Như vậy thì mình thấy từ kinh Kim Cang, từ kinh Viên Giác, từ kinh Lăng Nghiêm vân vân, Phật đều nhắm thẳng vào sáu căn để mà chỉ dạy. Thì tới lục tổ thì ngài thấy rõ được ở sáu căn mình nếu không vướng mắc thì đó là gốc để thành Phật. Cho nên là sau này ngài dạy lại các đồ đệ thì cái đường lối đó nó rõ ràng là đường lối của thiền tông. Bởi vậy nên ở Trung Hoa, ngài Động Sơn Lương Giới, chứ là thiền sư Lương Giới ở Động Sơn mà sao làm tổ trong Tàu Động, ngài nghe ở Thượng Trung Ấp, tên có mà đọc lâu tôi quên, vì tên Trung Ấp là tên chỗ ở. Thì ngài tới để hỏi đạo. Khi tới thì ngài Trung Ấp ngồi trên giường thiền. Động Sơn ngài đảnh lễ xong, ngài mới thưa bạch hòa thượng thế nào là Phật tánh. Ngài Trung Ấp ngài nói tôi sẽ vì ông nói một cái thí dụ. Nếu như có một cái lồng sáu cửa, trong nó đã nuôi con khỉ, ở trong, rồi ở ngoài cái có con khỉ khác tới, nó bước lại cửa này kêu chéo chéo, từng khỉ trong nó cũng đứng dậy là chéo chéo, rồi đi cửa nào kêu thì trong cái ngoài kêu thì trong ứng đều đều vậy. Ông nói thí dụ vậy thôi. Rồi ngài Động Sơn nói bạch hòa thượng, nếu con khỉ trong nó ngủ thì sao? Thì ông liền từ giường thiền ông bước xuống lại, ông vỗ vai nói chúng ta thấy nhau rồi. Thì gì thấy rằng con khỉ trong nó ngủ thì ngoài kêu kêu yếm dáng gì, còn ngặt là con khỉ trong nó thức thì ở ngoài kêu thì ở trong hưởng ứng liền. Bây giờ quý vị thấy đó là đã chỉ cho Phật tánh. Phật tánh hiện là khi nào cái ý thức nó không chạy theo sáu căn để mà hòa hợp với sáu căn, tiếp xúc với ngoại cảnh. Khi mà nó không có chạy theo nữa thì lúc đó Phật tánh hiện tiền, chứ có gì. Cho nên nói khỉ ngủ rồi thì ngài biết rồi, biết cái thứ thiệt rồi. Nên ngài dỗ dai nói chúng ta thấy nhau rồi. Như vậy thì nhà thiền nói có khác gì với kinh hay không? Đó, để chỉ cho tất cả chúng ta thấy cái tu gốc từ ở sáu căn của mình. Nhưng mà có nhiều người sẽ thắc mắc, hỏi rằng như vậy thì làm sao sáu căn mình, tại sao nó lại nhiễm sáu trần? Làm sao mà gỡ nó ra đây? Phải không? Cái đó là cái nhiều người sẽ thắc mắc. Luôn luôn mắt thấy sắc thì sao? Liền phân biệt đẹp xấu. Tai nghe tiếng, liền phân biệt tiếng hay tiếng dở. Rồi mắt thấy, tai nghe, lưỡi xúc chạm, mũi ngửi gì, liền có phân biệt liền. Bây giờ làm sao gỡ đừng có phân biệt nữa? Thì quý vị biết làm sao gỡ không? Giờ cái dễ thấy nhất là con mắt. Thấy một người bên nam mình thì thấy người nữ, mà người ta cho là lịch sự đó. Thì mắt vừa nhìn thì sao? Thì vừa nhìn thì thấy có cái phân biệt đẹp sao rồi, thấy không? Cô đó đẹp thế này, đẹp thế kia. Như vậy thì cái phân biệt đó là cái đưa mình tới chỗ dính mắt. Còn nếu thấy cô đó như cô đó thôi, sao thì kệ, có thế nào thấy như thế đó thôi. không phân biệt gì nữa hết, thì có dính mắt không? Còn nếu thấy mà phân biệt đẹp nét nào hồi cái thì mắt cứng. Đó. Như vậy thì cái mắc kẹt đó, đó là từ cái phân biệt. Ở lần tôi hay thường nói, một cái bình bông mới nhìn qua thì mình không thấy, không có khởi nó là đẹp là xấu, vừa khởi niệm đẹp xấu cho mình có thương có ghét. Như vậy thì chúng ta biết cái gốc do các cái niệm dấy lên phân biệt. Những niệm dấy lên phân biệt đó, gọi đó là vọng tưởng, vọng thức đó.